Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về ma túy dạng nước dâu, nước xoài bán ở khu vực cổng trường.
Hải quan Việt Nam phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong phòng chống ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn trá hình ma túy tổng hợp rất tinh vi. Theo đó, qua công tác đấu tranh, cơ quan công an đã thu giữ các gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm, hương dâu pha uống. Trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục. Chất bột này có mùi hương dâu. Qua giám định, thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp MDMA. Một thủ đoạn trá hình ma túy khác là những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu. Bên ngoài ghi chữ Crispy Fruit và có in các thành phần thường thấy các loại nước uống trái cây. Tuy nhiên, bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, thì những gói bột này là một dạng ma túy. Theo cơ quan công an, ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dâu ở một số địa phương trong nước, đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài. Những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát. Bộ Công an khuyến cáo đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.
Công an Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa huy động 200 cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm. Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ô tô, 2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX-5, nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx như sau. Trang web BXX cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò chơi như Tiến lên miền Nam, poker, các trò chơi quay hũ, slot, tài xỉu, sóc đĩa, bắn cá. Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tải.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo xu sang tài khoản ngân hàng. Sau đó mua tiền ảo xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông Vinaphone, Mobilephone, Viettel hoặc liên hệ theo các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản của người chơi. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng BXX do nhóm đối tượng Phạm Công Anh sinh năm 1979, Hoàng Mạnh Lâm sinh năm 1987, Đinh Văn Hoàng sinh năm 1985, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7 năm 2020 đến nay, ước tính tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua trò chơi trực tuyến đổi thưởng được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội.
Lấy tên giả Trần Ngọc Dương Minh, dùng dở chiêu xem bói và tự xưng là nhân viên ngân hàng để lấy lòng tin của chị D, rồi lừa chiếm của chị này hơn 400 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, phường Ninh Kiều, quận Cần Thơ, lập một Facebook chuyên đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Tháng 4 năm 2020, chị D, sinh năm 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đọc thông tin trên trang Facebook và nói chuyện với người có tên Trần Ngọc Dương Minh. Nhiều lần được Minh xem bói nên chị D tâm sự với Minh nhiều hơn. Dung còn tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và rủ chị D mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ. Sau một tuần sẽ hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần. Tin tưởng thầy bói và đang cần tiền trả nợ, ngày 14 tháng 7 năm 2020, chị D chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Minh tiếp tục rủ chị D mua cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn. Chị D đã chuyển cho Minh tổng cộng hơn 400 triệu đồng mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sau một tuần khi chuyển tiền cho thầy bói, chị D không nhận được tiền lãi. Chị D nhiều lần liên hệ với Minh thì đối tượng viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6 năm 2021, chị D đã đến Công an quận Đống Đa trình báo vụ việc. Qua xác minh điều tra, ngày 28 tháng 10, Công an quận Đống Đa bắt giữ Ngọc Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Dung khai đã lên mạng đặt mua một giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Dung lập một tài khoản Facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Biết chị D đang gặp khó khăn tài chính nên Dung nảy sinh ý định lừa đảo với thủ đoạn như trên. Công an quận Đống Đa mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, Ninh Kiều, Cần Thơ, tên giả Trần Ngọc Dương Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của một số ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án, từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lợi dụng việc nhiều tổ chức cá nhân cần có các tài liệu như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân. Một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng đặt mua máy khắc dấu polymer trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các ngân hàng có uy tín, đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu. Khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu này, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp cam kết tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, bảo lãnh dự phòng. Sau khi thỏa thuận, chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu polymer giả đóng lên tài liệu. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị các bộ ngành chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên. Các cơ quan hữu quan có liên quan khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư, cần xem xét thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp cá nhân. Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này. Đối với các tổ chức tín dụng hoàn thiện quy trình pháp lý và công khai đối với thủ tục cấp cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng và các dịch vụ khác, quản lý hệ thống cung cấp thông tin, danh mục các tổ chức cá nhân được cấp các thủ tục cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cá nhân có thể kiểm tra về tính pháp lý của các tài liệu có liên quan, thiết lập hệ thống hotline để tư vấn, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời khi phát hiện có nghi vấn về các tài liệu bị làm giả. Đối với doanh nghiệp, người dân khi làm các thủ tục xác nhận của ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng, cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục. Không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian không rõ nhân thân, lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, cơ quan hải quan luôn chủ động, tích cực, phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Các hoạt động hợp tác, phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy tập trung vào các nội dung cơ bản như hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan, phối hợp trao đổi thông tin, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý vụ án, chuyên án ma túy, công tác báo cáo, thống kê và tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng chống ma túy, kiểm soát tiền chất, v.v. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay dành phần lớn thời lượng đề cập nội dung này.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Hải quan Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm và hiệu quả với các cơ quan, bộ, ngành và các địa phương trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực đấu tranh, kiểm soát và phòng chống ma túy. Ghi nhận của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Từ cuộc họp bàn về đổi mới quy trình và sự phối hợp cung cấp xử lý thông tin liên quan đến quản lý phòng chống các vi phạm tội phạm trong lĩnh vực ma túy giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, bà Cao Thị Bích Thủy, chuyên viên phòng kiểm soát ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa sắp xếp lại các tập tài liệu hồ sơ ở bàn làm việc, vừa thông tin với chúng tôi rằng, nhiều năm qua, Hải quan Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, v.v., soạn thảo, góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý và đấu tranh phòng chống ma túy, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực hải quan như các nghị định hướng dẫn thi hành luật hải quan và luật phòng chống ma túy với những quy định về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quy trình triển khai công tác nghiệp vụ của cơ quan hải quan nói chung và lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy nói riêng. Trong mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, đảm bảo nguyên tắc trong địa bàn quản lý của hải quan, cơ quan hải quan là lực lượng chủ trì thực hiện công tác kiểm soát, đấu tranh phòng chống ma túy, các lực lượng khác thực hiện phối hợp, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, bổ sung thẩm quyền cho đội trưởng đội điều tra hình sự thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, xây dựng ban hành quy trình nghiệp vụ kiểm soát ma túy của ngành hải quan, trong đó quy định cụ thể về cơ chế trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ án, chuyên án ma túy, đặc biệt là đã tham gia góp nhiều ý kiến, được đơn vị chủ trì xây dựng nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy năm 2021 là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an ghi nhận, tiếp thu và dự thảo với những quy định hướng đến mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy gắn với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh. Bà Cao Thị Bích Thủy nhấn mạnh.
Các cái nội dung tham gia ý kiến của cơ quan hải quan đối với dự thảo quy định thì tập trung vào một số các vấn đề trọng tâm liên quan đến cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo thống kê, nguyên tắc quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, mẫu chất ma túy sử dụng trong công tác huấn luyện phục vụ phòng chống ma túy, cơ chế trao đổi phối hợp giữa cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng trong trao đổi cung cấp thông tin trước về các lô hàng xuất nhập khẩu tiền chất, thực hiện giao hàng có kiểm soát và vấn đề giám định trong chuyển giao vụ việc ma túy giữa cơ quan hải quan và cơ quan công an.
Cùng với sự phối hợp có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng chống ma túy, những năm qua, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, hướng đến đội ngũ chuyên trách của các lực lượng, đến cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân với các nội dung phong phú, thiết thực. Qua đó, giúp nâng ý thức chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh phòng chống ma túy của mọi lực lượng, doanh nghiệp và người dân. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng phòng kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan khẳng định.
Cơ quan hải quan các cấp đã tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc các bộ ngành và chính quyền các địa phương, thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền bao gồm là phổ biến, hướng dẫn, cập nhật chính sách, quy định pháp luật liên quan, thông tin về phương thức, thủ đoạn, tác hại của ma túy, vai trò và yêu cầu đối với các công tác phòng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất. Đối tượng tuyên truyền hướng tới là đông đảo đội ngũ công chức thuộc lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng, doanh nghiệp, cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu trọng điểm có liên quan đến các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuyên truyền của ngành hải quan luôn quan tâm phát huy tính đa dạng, phong phú về hình thức, phương thức tổ chức và tính thiết thực, sát hợp về mặt nội dung.
Điều đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động của mình đó là ngành hải quan, dưới sự tham mưu chủ trì của Cục Điều tra chống buôn lậu, đã chủ động phối hợp nhịp nhàng với Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác tấn công mạnh mẽ vào các đường dây tội phạm vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ được hơn 190 vụ với 170 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ khoảng 93 kg heroin, gần 93 kg cần sa, 68 kg thuốc viện, 460 kg ma túy tổng hợp, hàng triệu viên ma túy tổng hợp các loại và 304 kg ketamin. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Ma túy Miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy gần đây có thêm nhiều phương thức, thủ đoạn mới rất tinh vi nếu lực lượng hải quan không tinh thông nghiệp vụ và hợp đồng tác chiến tốt với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, khó mà phát hiện, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm lớn như thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, chia sẻ.
Trong thời gian qua, chúng tôi đã triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ được nhiều băng ổ nhóm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ được khối lượng lớn ma túy. Qua các chuyên án này, chúng tôi thấy một số cái thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma túy của các băng ổ nhóm đường dây vận chuyển ma túy quốc tế xuyên quốc gia như sau. Thứ nhất là đối với các đối tượng vận chuyển ma túy dạng thuốc lắc, thuốc viên từ châu Âu về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng quà biếu, quà tặng, ngụy trang bằng cách cất giấu vào các hộp thuốc, tân dược, các hộp sữa, hộp thực phẩm chức năng, dầu gội đầu, sữa tắm. Thủ đoạn đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam Giác Vàng đi qua là Campuchia, Lào chuyển về Việt Nam, sau đó xuất khẩu đi nước thứ ba, thì các đối tượng này thì thường sử dụng thủ đoạn cất giấu trong các kiện máy móc, các motor loại lớn, các lốc máy ô tô đã được tháo bỏ lõi.
Có thể nói trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của ngành hải quan vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách, còn hạn chế về thẩm quyền, phương tiện, điều kiện vật chất và lực lượng. Song cơ quan hải quan Việt Nam đã nỗ lực tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Chúng ta cùng điểm lại một số vụ án, chuyên án ma túy điển hình do hải quan chủ trì và phối hợp với các lực lượng triệt phá từ tháng 4 năm 2021 đến nay để thấy rõ hơn điều đó.
Thực hiện chuyên án HC421 trong các ngày từ ngày 9 tháng 4 năm 2021 đến 27 tháng 4 năm 2021, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 127,5 kg ma túy tổng hợp được giấu trong các kiện hàng gửi từ Hà Lan, Đức về Hà Nội, Việt Nam qua đường hàng không.
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam, thu giữ khoảng 180 kg ketamin được cất giấu trong các máy motor điện. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục thu giữ 100 kg ketamin được cất giấu trong các thùng xốp chứa dạ dày lợn đông lạnh, chuẩn bị vận chuyển đi Trung Quốc để tiêu thụ.
Trung tuần tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An tập kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng vật thu giữ gồm 30,5 kg ma túy đá, 100 g cần sa,
Ngày 14 tháng 8 năm 2021, tại thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng biên phòng, công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị bắt quả tang Hồ Văn Long, thường trú tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hành vi vận chuyển trái phép 60.000 viên hồng phiến. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, năm 2021, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất. Trong bối cảnh hiện nay, để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa nguồn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam, cần nâng cao thẩm quyền của lực lượng kiểm soát ma túy hải quan. Vì nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, năm 2021, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc đã chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng chức năng triệt phá nhiều chuyên án, vụ án vận chuyển trái phép các cái chất ma túy và tiền chất. Ông có thể chia sẻ về những kết quả này ạ?
Từ đầu năm đến nay, thì cùng với những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị vẫn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, chúng hoạt động có tổ chức chặt chẽ thành đường dây xuyên quốc gia, quốc tế. Địa bàn tuyến trọng điểm là các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, đặc biệt trên tuyến hàng không, các đường dây mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam vẫn được các đối tượng tội phạm lợi dụng như đường chuyển phát nhanh, bưu điện để vận chuyển ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ. Kết quả, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ được 15 vụ, 1 chuyên án, 1 vụ chủ trì và 12 phối hợp, 21 đối tượng, tang vật thu giữ 9 bánh heroin, 131 kg ma túy các loại và 42.000 viên ma túy tổng hợp.
Để đấu tranh thành công với các cái chuyên án, vụ án về ma túy thì đơn vị đã có cái sự phối hợp như thế nào với cả các lực lượng chức năng ạ?
Về nội bộ của ngành hải quan, đội đã làm tốt cái công tác phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc cục, các đơn vị thuộc hải quan các địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp điều tra xác minh thông tin đối tượng, doanh nghiệp có nhiều nghi vấn về mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy cũng như là xuất nhập khẩu tiền chất. Về công tác phối hợp giữa các ngành thì làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng ngoài ngành gồm như C04 Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Công an Hà Nội, Công an Sơn La, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an Sơn La trong cái việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, đấu tranh bắt giữ thành công nhiều vụ việc.
Theo ông thì cái sự phối hợp như vậy đã thực sự trở thành sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào nội địa chưa
ạ? Tôi thấy rằng là cái việc phối kết hợp giữa các lực lượng như công an, biên phòng, cảnh sát biển và hải quan có hiệu quả tích cực, đã phát huy được cái sức mạnh của từng đơn vị để làm sao mà bắt giữ được đối tượng và đấu tranh có hiệu quả. Thì thực sự là cái sự phối kết hợp giữa các lực lượng như công an và đặc biệt là lực lượng công an là có một cái lực lượng rất là hùng mạnh cũng như là về chuyên trách giúp cho lực lượng hải quan chúng tôi thành công được rất là nhiều vụ án ma túy.
Từ thực tiễn cái công tác đấu tranh với tội phạm ma túy thì ông thấy thẩm quyền của lực lượng hải quan hiện nay còn những vấn đề gì cần quan tâm phải được điều chỉnh bổ sung để nâng cao hiệu quả cái công tác đấu tranh phòng chống ma túy ạ?
Về cơ bản, đơn vị chúng tôi và ngành hải quan cũng đã thực hiện đầy đủ các cái chức năng nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, để nâng cao cái phòng chống ma túy trong toàn ngành hải quan thì cần phải củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng phòng chống ma túy tại các chi cục cửa khẩu, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị chuyên dụng phòng chống ma túy trong toàn ngành như là máy phát hiện ma túy và các cái công cụ hỗ trợ cho cái lực lượng phòng chống ma túy để đấu tranh thành công với tội phạm ma túy.
Vậy theo ông cần tăng thẩm quyền cho lực lượng hải quan như thế nào ạ?
Tôi cũng rất là mong rằng là cái lực lượng hải quan phải tăng cường cái tổ chức xây dựng lực lượng phòng chống ma túy tại các chi cục cửa khẩu, đặc biệt là các cái cửa khẩu trọng điểm thì phải có lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, nó làm cơ sở để làm sao điều tra xác minh cũng như nắm tình hình tại các cái khu vực cửa khẩu cũng như là các cái tuyến đường để đi sang các cái nước lân cận mà đối tượng thường lợi dụng các cái đường đi nối lại tại cửa khẩu cũng như trong cái địa bàn hoạt động của hải quan. Cũng cần phải tăng thêm cái thẩm quyền cho lực lượng hải quan là được khởi tố các vụ án ma túy. Thì trong những năm gần đây, chúng tôi mặc dù bắt giữ rất là nhiều về ma túy, nhưng chúng tôi lại không được khởi tố vụ án, dẫn đến cái việc khai thác cũng như là mở rộng vụ án thì còn hạn chế. Nên là chúng tôi mong rằng là các cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi về luật phòng chống ma túy và cho phép cái ngành hải quan được khởi tố các vụ án liên quan đến các chất ma túy.
Xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân.
Chương 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Điều 20. Phân loại bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Phân loại theo tính chất hoạt động trong công an nhân dân có: A. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. B. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. C. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo tính chất hoạt động. Điều 21. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. A. Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc: đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng. B. Sĩ quan cấp tá có 4 bậc: đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá. C. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. D. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. A. Sĩ quan cấp tá có 3 bậc: thượng tá, trung tá, thiếu tá. B. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. C. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. A. Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. B. Chiến sĩ nghĩa vụ có 2 bậc: binh nhất, binh nhì.
Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm: A. Sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường công an nhân dân khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau: đại học, thiếu úy, trung cấp, trung sĩ. Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc. B. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào công an nhân dân thì căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được xếp để phong cấp bậc hàm tương ứng. C. Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là binh nhì. 2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Hoàn thành nhiệm vụ đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe. B. Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm. C. Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 điều này. 3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm: A. Hạ sĩ quan nghiệp vụ: hạ sĩ lên trung sĩ 1 năm, trung sĩ lên thượng sĩ 1 năm, thượng sĩ lên thiếu úy 2 năm, thiếu úy lên trung úy 2 năm, trung úy lên thượng úy 3 năm, thượng úy lên đại úy 3 năm, đại úy lên thiếu tá 4 năm, thiếu tá lên trung tá 4 năm, trung tá lên thượng tá 4 năm, thượng tá lên đại tá 4 năm, đại tá lên thiếu tướng 4 năm. Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm. B. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định. C. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. D. Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm. 4. Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57, trường học cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.